Thôi còn có một câu nhỏ, đoạn nhỏ này cả chúng đọc đi. Thọ nhiếp
quần cơ tỳ kheo tăng là thành phần chủ trì tam bảo.
Thọ nhiếp quần cơ, nên cần phải những bậc pháp khí. Thế nào gọi là bậc pháp khí? Cái bình chứa Phật pháp, nghĩa là Phật pháp ở nơi trong tâm cái vị ấy hình dung lên, lời nói việc làm, mỗi hành vi cử chỉ đều đúng như Phật pháp. Đấy, cần những bậc như thế, bởi vì Ngài là trụ trì tam bảo, là phước điền cho thế gian, là sư phạm cho nhân thiên. Vì thế mỗi khi thọ tỳ kheo ni là phải kém, phải chọn, phải khó khăn mới thành. Mà hơi một tí là phạt, là trị. Để làm gì? Để cái vị ấy sau này thành những bậc như thế này, những bậc sư phạm cho nhân thiên, làm phước điền cho thế gian, làm trụ trì tam bảo. Mà thế gian này còn có cái gì quý hơn cái này nữa? Coi như tuyệt đỉnh. Thế cho nên tỳ kheo ni thọ giới là phải rèn luyện, phải khó khăn. Thế nào nữa? Thế còn Bồ Tát giới mình thì thế nào? Vì bổn nguyên tâm địa ai cũng có. Thế cho nên ai cũng được thọ giới hết, không chọn, không lọc. Tuy không chọn nhưng mà vẫn phải chọn. Cũng phải những ai mà phát được tâm Bồ Đề, tuy mình có bổn nguyên tâm địa, nhưng mình cũng phải có cái chỗ, dù chưa thành Phật, chứ cũng phải có cái nguyện thành Phật. Vì cho nên cũng phải đòi cái điều kiện là các vị phải phát tâm Bồ Đề, nghĩa là phát tâm cầu giác tỉnh hoàn toàn. Thế là cái điểm then chốt. Rồi trong cái giới đàn ấy thì ít nhất các vị phải hiểu lời nói của giới sư. Chứ nếu ông thầy nói tiếng Tàu, đệ tử người Việt Nam không hiểu, thì thầy trò có cái sự giao tiếp tinh thần được không? Thì ông thầy có dạy cái gì được đệ tử không? Thế cho nên thầy trò phải hiểu cái tiếng nói của nhau. Thì đấy, chỉ có đòi hỏi có hai điều kiện đấy thôi.